phẩm Phá Phàm Phu Tướng thứ 8. Bây giờ Thiện Trụ Ý Thiên Tử lại bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Bạch đại sĩ, nay ngài có hứa cho tôi tu phạm hạnh chăng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Phải, này Thiên Tử, nếu nay ngài có thể chẳng nghĩ tác cầu, chẳng suy tiến xu, thì tôi hứa cho ngài tu phạm hạnh. Bạch đại sĩ, ngài nói như vậy là có nghĩa gì? Này Thiên Tử, nếu có di tác có thể gọi phạm hạnh, nếu không di tác thì có gì gọi là phạm hạnh? Lại nếu có thấy được có thể gọi là phạm hạnh, nếu không thấy được thì có gì gọi là phạm hạnh? Bạch đại sĩ, này lẽ nào ngài không phạm hạnh ư? Này Thiên Tử, đúng như vậy, tôi không phạm hạnh. Tại sao? Vì xét về phạm hạnh thì chẳng phải phạm hạnh, vì chẳng phải phạm hạnh nên tôi gọi phạm hạnh. Thiện Trụ Ý Thiên Tử khen rằng: Lành thay, lành thay, bạch đại sĩ, ngài có đầy đủ là thuyết biệt tài hay tuyên thuyết vô ngại như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: Này Thiên Tử, nếu tôi có đủ vô ngại biện thì thành chướng ngại. Tại sao? Vì phàm thủ trước ngã và ngã sở đều do phân biệt, vì tất cả phân biệt không gì chẳng phải là chướng ngại vậy. Này Thiên Tử, nay nếu ngài có thể giết chết tất cả chúng sanh mà chẳng cầm dao, chẳng cầm gậy, chẳng nắm tảng, chẳng nắm khối để hành sự, thì tôi sẽ đồng cùng ngài tu phạm hạnh. Bạch đại sĩ, lại do nghĩa gì mà ngài nói như vậy? Này Thiên Tử, nói là chúng sanh ấy, nơi ý ngài thế nào? Bạch đại sĩ, theo tôi thì chúng sanh ấy và nhận đến tất cả chỉ có danh tự, vì đều là tưởng chấp thôi. Này Thiên Tử, vì thế nên tôi nói, nay ngài phải cần giết hại ngã tưởng, giết hại nhân tưởng, giết chúng sanh tưởng, giết thọ mạng tưởng, nhẫn đến diệt trừ tưởng danh tự, vân vân, phải giết hại như vậy. Bạch đại sĩ, nên dùng sát cụ gì để giết hại? Này Thiên Tử, tôi thường dùng dao bén trí huệ ấy để hành sát. Lúc hành sát nên cầm dao trí huệ như vậy, nên giết như vậy. Nhưng cũng không có ý tưởng cầm nắm và giết hại. Do nghĩa này nên ngài phải khéo biết giết hại ngã tưởng và chúng sanh tưởng. Đây gọi là chân thiệt sát hại tất cả chúng sanh. Được như vậy, tôi sẽ hứa cho ngài phạm hạnh. Này Thiên Tử, nay tôi lại bảo ngài rằng, nếu ngài tu hành 10 ác nghiệp đạo, ngài lại hay thành tựu pháp đem trượt cấu uế, bỏ 10 thiện nghiệp đạo, phá hoại ly tán, pháp trong trắng thanh bạch, thì tôi sẽ cùng ngài tu phạm hạnh. Bạch đại sĩ, do nghĩa gì mà ngài nói như vậy? Này Thiên Tử, tất cả những diễu trượt, thanh bạch đều bình đẳng, với bình đẳng ấy tôi được đồng với phạm hạnh của ngài. Này Thiên Tử, ý ngài thế nào? Ngài lấy pháp gì làm diễu trượt bình đẳng? Bạch đại sĩ, do chẳng tham, chẳng làm, chẳng thối, chẳng đọa, đây gọi là nhiễu trượt bình đẳng. Này Thiên Tử, lại do pháp gì làm thanh bạch bình đẳng? Bạch đại sĩ, do như pháp tánh và cùng thiệt tế ba môn giải thoát, đây là thanh bạch bình đẳng. Này Thiên Tử, như tôi khiến ngài ở trong chân pháp giới đầy đủ tu hành xoay vòng qua lại, sự ấy có được chăng? Bạch đại sĩ, chẳng được. Vì lẽ ấy nên, này Thiên Tử, tôi nói nhiễm trượt thanh bạch tất cả bình đẳng, rồi sao mới có thể cùng tu phạm hạnh? Này Thiên Tử, này nếu ngài có thể tay nắm người đáng chết rồi, ngài cầm dao bén chém đầu người ấy, tôi sẽ hứa cho ngài phạm hạnh như vậy. Bạch đại sĩ, do nghĩa gì mà ngài lại nói như vậy? Này Thiên Tử, kẻ đáng chết là ai? Cái gì là đầu? Ai hay hành sát? Này Thiên Tử, cần phải giết tham dục sân khỏe ngu si, nhẫn đến cần phải giết những ngã mạn tật đố khi dối xỉm khúc chấp trước thủ tướng và thọ tưởng, vân vân. Đây là những kẻ đáng giết. Này Thiên Tử, nếu người nhất tâm chuyên tinh tự thủ, lúc tâm tham dục phát khởi, liền phải hay biết phương tiện trừ tan nó, khiến trở lại tịch tỉnh. Trừ tan nó thế nào? Nên suy nghĩ như vậy. Đây là không phải là bất tịnh, tìm tâm dục ấy chỗ sanh chỗ diệt, từ đâu đến, đi đến đâu. Trong đây ai nhiễm, ai thọ nhiễm, gì là pháp nhiễm? Quan sát như vậy, chẳng thấy năng nhiễm, chẳng thấy sở nhiễm, chẳng thấy sự nhiễm, vì chẳng thấy nên không có thủ, vì không thủ nên không có xả, vì không xả nên không có thọ. chẳng xả, chẳng thọ thì gọi là ly dục tịch diệt niết bàn. Nhẫn đến tất cả tâm cũng đều quan sát như vậy. Này thiên tử, phải biết pháp giết hại như vậy liền giết, liền sanh, nên được nói là lúc hành sát ấy, trước hết chặt đầu nó, đây là chân thiệt sát vậy. Lại này thiên tử, này nếu ngài có thể chống trái chư Phật hủy bán pháp và tăng, tôi sẽ đồng phạm hạnh với ngài. Bạch đại sĩ, nay sao ngài lại nói như vậy? Này thiên tử, ý ngài thế nào, lấy gì làm Phật? Bạch đại sĩ, như pháp giới, tôi nói là Phật vậy. Này thiên tử, ý ngài thế nào, như pháp giới có thể nhiễm trước chăng? Bạch đại sĩ, không được. Này thiên tử, vì nghe ấy mà tôi nói, nếu ngài có thể chống trái chư Phật thì tôi sẽ đồng phạm hạnh với ngài. Này thiên tử, ý ngài thế nào, lấy gì làm pháp? Bạch đại sĩ, ly dục tịch tỉnh, tôi gọi là pháp. Này thiên tử, ý ngài thế nào, pháp tịch tỉnh ấy có thể nhiễm trước được chăng? Bạch đại sĩ, không được. Này thiên tử, vì nghĩa ấy mà tôi nói, nếu nay ngài có thể hủy bán chánh pháp thì tôi sẽ đồng phạm hạnh như vậy. Này thiên tử, ý ngài thế nào, lấy gì làm tăng? Bạch đại sĩ, pháp vô vi ấy gọi là thánh tăng, như Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả thánh nhân do vô vi mà được tên, nên pháp vô vi gọi là thanh văn tăng. Này thiên tử, pháp vô vi ấy có thể chấp trước được chăng? Bạch đại sĩ, không được. Này thiên tử, vì nghĩa ấy nên tôi nói, nếu nay ngài có thể phá hoại thánh tăng thì tôi sẽ đồng phạm hạnh với ngài như vậy. Này thiên tử, nếu người thấy Phật là trước Phật, thấy pháp là trước pháp, thấy tăng là trước tăng, tại sao? Vì Phật pháp tăng chẳng phải có thể được. Nếu người chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng biết tăng, người ấy là chẳng trái Phật, chẳng bán pháp, chẳng phá tăng vậy. Tại sao? Vì người ấy chẳng có được Phật pháp tăng vậy. Này thiên tử, nếu người ái Phật, ái pháp, ái tăng, người ấy là nhiễm trước Phật pháp tăng. Phải biết, nếu người chẳng nhiễm trước Phật pháp tăng thì gọi là ly dục tịch diệt. Do nghĩa này mà tôi nói, nếu nay ngài chẳng nhiễm trước Phật pháp tăng thì tôi sẽ đồng phạm hạnh cùng ngài. Thiện trụ ý thiên tử nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: hy hữu, đại sĩ hay tuyên nói nghĩa xuất thậm thâm như vậy, đối với đại sĩ, tôi lấy gì để báo ơn? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói: này thiên tử, ngài chớ báo ơn. Tại sao? Vì ngài có thể chẳng báo ơn như vậy, tức là chơn báo ơn. Bạch đại sĩ, nay ngài chừng có thể không báo ơn chăng? Đúng như vậy, này thiên tử, tôi chẳng báo ơn cũng chẳng phải là chẳng báo ơn. Bạch đại sĩ, do nghĩa gì mà ngài nói như vậy? Này thiên tử, kẻ phàm phu tạo nhiều sự khởi, nhiều kiến chấp, làm nhiều hạnh. Bởi họ làm những kiến, những hạnh như vậy, nên họ nghĩ rằng tôi sẽ báo ơn, đây chẳng phải là người chánh hạnh. Người có chánh hạnh thì chẳng có chút gì để làm, hoặc làm, hay chẳng làm. Người này trọn chẳng hề nói, tôi nhớ báo ơn. Lại này thiên tử, người chẳng báo ơn như Đức Phật Thế Tôn tuyên nói bình đẳng, nghĩa là tất cả pháp không có sở tác, không có chỗ làm, đều nhập vào bình đẳng, không có thối chuyển, cũng không siêu diệt, chẳng phải tự, chẳng phải tha, không có tác bất tác. Vì thế nên tôi không báo ơn vậy. Bạch đại sĩ, ngài trụ chỗ nào mà nói như vậy? Ngài trụ nhẫn mà nói hay trụ pháp mà nói? Này thiên tử, chỗ tôi trụ chẳng phải nhẫn, chẳng phải pháp. Bạch đại sĩ, ngài thiệt trụ chỗ nào mà nói như vậy? Này thiên tử, tôi không chỗ trụ, như thân quá nhân tôi trụ như vậy. Bạch đại sĩ, quá nhân ấy lại y cứ nơi đâu để trụ? Này thiên tử, như trụ, quá nhân trụ như vậy. Này thiên tử, nếu là như vậy, sao ngài lại hỏi an trụ tại chỗ nào, là tại nhẫn hay tại pháp? Này thiên tử, vì thế nên tôi nói nhẫn chỉ có danh tự không có chỗ trụ. Pháp cũng như vậy, không có chỗ trụ, không có động chuyển, cũng không có phân biệt. Thiên tử nên biết tất cả các pháp đều không có chỗ trụ, mà nói chỗ trụ ấy là Đức Phật vì các chúng sanh mà nói. Như Đức Phật nói, Như Lai trụ trong pháp như ấy, tất cả chúng sanh cũng như vậy, trụ trong như chẳng hề di động. Như chúng sanh như là Như Lai như là chúng sanh như, chúng sanh và Như Lai không hai không khác. Bạch đại sĩ, nói rằng Sa Môn Na, Sa môn na ấy có nghĩa gì? Này thiên tử, nếu chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn, thì gọi là chơn sa môn vậy. Tại sao? Vì họ chẳng trước dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nên gọi là chơn sa môn. Lại này thiên tử, nếu nhãn chẳng lậu nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng lậu, thì tôi gọi là chơn sa môn vậy. Này thiên tử, nếu chẳng y chỉ thuyết, chẳng y chỉ chứng, chẳng y chỉ xứ, tôi lại gọi là chơn sa môn vậy. Này thiên tử, nếu không chỗ đi, không chỗ đến, không tổn, không hại, tôi lại nói là chơn sa môn vậy. Này thiên tử, vì thế nên câu nói trên kia, chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn, tôi mới nói là chơn sa môn vậy. Thiện trụ ý thiên tử khen Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lành thay, thiệt chưa từng có, chí ngài Dường Kim Cương, lời ngài tuyên nói không có chương cú, cũng không có xứ sở, tâm đều liễu đạt, không có sót thừa. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, tâm tôi chẳng cương, tại sao? Vì tôi tự phóng ý lòng an, nhu nhẫn, nên chẳng cương vậy. Bạch đại sĩ, nghĩa ấy thế nào? Này thiên tử, tôi thả lỏng thâm nhập thanh văn địa ở duyên giác cảnh, nên gọi là phóng ý. Tôi lại thả lỏng tâm vào trong các trần lao sanh tử, mà cũng chẳng chán ghét, họa hại phiền não, tham, sân si, nên gọi là phóng ý. Thiện trụ ý thiên tử lại khen Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lành thay, hy hữu đại sĩ, do ngài từ quá khứ đã lâu cúng dường chư Phật trong các cõi đức lành, nên ngài hay tuyên nói di diệu dường ấy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, tôi không cúng Phật, không trồng cõi lành, tại sao? Vì tôi không hề thấy thuở xưa đã qua, cũng chẳng biết đương lai sẽ làm, dầu có làm cũng không có làm. Nơi các Phật Pháp tôi chưa hề kiến lập, thì sao lại hay trồng các cõi đức lành?